Sự sống thần linh, cha Giuse Lưu Công Trịnh, dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, cách đây mấy ngày, nếu quý ông bà và anh chị em theo dõi trên các báo đài và nhất là trên TV, thì chúng ta thấy là các nhà khoa học Mỹ đã đặt lên sao hỏa một cái con robot nặng hơn 900 kg. Và cái con robot này nó có một cái nhiệm vụ, đó là sẽ đi đến các địa điểm ở trên sao hỏa trong vòng 2 năm để phân tích, để dò xét xem là ở trên sao hỏa có sự sống hay không. Cái con robot này nó có một cái cuộc hành trình trong vòng 8 tháng và đã trải qua suốt 566 triệu km để có thể hạ xuống sao hỏa được. Và cái ngày cái con robot kêu là tò mò đó hạ xuống thành công ở trên sao hỏa thì các nhà khoa học đã hết sức là vui mừng. Và chính những nhà khoa học để có thể điều khiển cái con robot đi ở trên sao hỏa đó thì họ phải học tập chuyên môn trong vòng 2 năm. Kính thưa cộng đoàn, qua cái việc thành công đó, chúng ta thấy rằng cái con người của chúng ta nó thật là đặc biệt. Trí khôn của con người nó vượt ra cái giới hạn ở trong cái cuộc sống của con người này. Con người có thể tiến đến các hành tinh khác, con người có thể điều khiển từ đây mà điều khiển tới sao hỏa để cho cái con robot đó hoạt động. Vậy qua đó chúng ta thấy rằng cái cuộc sống con người nó không phải chỉ là cuộc sống vật chất mà chúng ta nhìn thấy đây, đó là ăn uống, là cái thể xác của chúng ta. Nhưng mà ở trong con người của chúng ta nó có một sự sống khác nữa, đó là sự sống tinh thần. Nó có một cái gì đấy thiêng liêng mình không nhìn thấy, nhưng mà qua những biểu hiện về sự cách cư xử, cách suy nghĩ thì chúng ta thấy rằng con người của chúng ta nó không phải như là những con vật tầm thường, nhưng mà nó có cái gì cao hơn. Và vì vậy thì cuộc sống của con người không những có một đời sống về thể chất như các con vật khác, nhưng mà nó cũng đòi hỏi có một đời sống tinh thần nữa. Và đây chính là điều mà chúng ta gặp được trong các bài Kinh Thánh ngày hôm nay. Trong sách Các Vua quyển thứ nhất, khi đề cập đến ngôn sứ Elia, mà ngôn sứ Elia là một trong những ngôn sứ vĩ đại, ông là con người không chấp nhận thỏa thuận với những cái việc mà con người lìa xa Thiên Chúa. Vì trong thời ông, vua Akhat là một con người đã cưới một số người vợ là người ngoại giáo, và nhất là cái bà hoàng hậu Isabel. Bà này đã lập một cái bàn thờ ở trên núi Carmel và ở nhiều nơi khác, và ngay ở trong cung điện nhà vua để thờ thần Ba-an. Bà lôi kéo dân chúng Do Thái bỏ Thiên Chúa để thờ một ngẫu tượng. Chính vì vậy mà ngôn sứ Elia không chấp nhận được. Ông nhiệt thành với Thiên Chúa và ông muốn cho dân Do Thái trở về với Thiên Chúa, nên vì vậy ông đã có một cuộc tranh đấu quyết liệt để làm sao cho dân có thể tin vững vàng vào Thiên Chúa mà từ bỏ các ngẫu tượng. Trong cuộc chiến đấu đó, ông đã chiến thắng các tư tế của thần Ba-an. Và rồi hoàng hậu Isabel tức tối và muốn hạ sát ông. Chính vì vậy mà ông phải trốn tránh để có thể bảo toàn sự sống để làm việc cho Thiên Chúa. Rồi trong cuộc trốn tránh đó, ông hướng về núi Horeb. Ông tiến tới đó để ông có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Nhưng rồi qua sa mạc, đói khát làm cho ông buồn, làm cho ông ngã lòng, làm cho ông thất vọng. Và ông xin Chúa ban cho ông được chết đi, để khỏi phải sợ, khỏi phải sống cái cảnh khổ sở như thế này. Nhưng mà Thiên Chúa có cái chương trình của Ngài, nên Thiên Chúa sai thiên thần đến đánh thức ông và cho ông ăn bánh. Và qua cái bánh đó, ông đã đi 40 ngày đêm để đến núi của Thiên Chúa và gặp gỡ Thiên Chúa, như bài sách thánh mà vừa xong chúng ta đọc. Cuộc sống của mỗi người chúng ta trong đời này cũng vậy. Trên cái bước đường đi về nhà Chúa là một cái hành trình thiêng liêng và đầy cam go. Trên cái hành trình đó, mỗi người chúng ta cũng gặp những chán nản, gặp những trở ngại và nhiều khi thất vọng nữa. Tại vì trên con đường đó, người ta có những cám dỗ của ma quỷ, của thế gian, của xác thịt, với những vẻ quyến rũ, với tất cả những sự hấp dẫn của nó, nhiều khi làm cho con người xa lìa Thiên Chúa, nhiều khi làm cho con người không đứng vững. Nên vì vậy mà để có thể tiến đến vương quốc của Thiên Chúa, con người phải có lương thực làm cho họ sống được. Và cái lương thực đó, như là ông ngôn sứ Elia được Thiên Chúa cho ăn bánh, và cái bánh đó làm cho ông sống được 40 đêm ngày và nỗ lực để đi đến gặp Thiên Chúa. Thì cuộc sống của chúng ta tiến đến Thiên Chúa cũng cần phải có một lương thực trường tồn. Từ vì Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên thế giới này, sáng tạo nên vũ trụ và sáng tạo nên cuộc sống của mỗi con người. Nếu giả như các nhà khoa học tìm tòi xem sự sống bởi đâu mà đến, sự sống ở trên cái trái đất này có phải từ sao hỏa hay không, và rồi nếu trong trường hợp người ta tìm được có sự sống trên sao hỏa, thì người ta cũng sẽ đặt vấn đề sự sống đó ở đâu mà đến sao hỏa, và cái câu hỏi đó chẳng bao giờ con người trả lời được. Nhưng mà đối với chúng ta là những người có niềm tin, thì chúng ta biết được rằng Thiên Chúa là nguồn sự sống, và từ Thiên Chúa mà có vũ trụ vạn vật và có mỗi người chúng ta. Và Thiên Chúa luôn luôn là đấng yêu thương, luôn luôn muốn ban cho chúng ta một sự sống của Ngài. Vì vậy trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu sau khi đã làm phép lạ cho dân chúng ăn uống no nê, và người ta tìm đến với Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu nói là các ông tìm tôi không phải cái gì khác nhưng mà lại mong muốn có được cái của ăn của uống. Nhưng mà của ăn của uống về vật chất đó nó cũng sẽ tiêu ma thôi, nó không tồn tại được. Cũng giống như xưa kia tổ tiên chúng ta ăn mana bởi trời đó, rồi sau đó thì các ngài tổ tiên chúng ta cũng chết. Nhưng mà hôm nay tôi ban cho các ông một cái của ăn, đó là của ăn cho các ông sự sống đời đời. Và của ăn này là Chúa Cha ban cho các ông, và cái lương thực mà ban cho các ông sự sống đời đời đó chính là tôi. Kính thưa cộng đoàn, khi Chúa Giêsu nói tôi là bánh trường sinh, điều đó Chúa Giêsu khẳng định và mặc khải cho người Do Thái. Cũng giống như xưa kia Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Môi-sen biết Ngài là đấng nào, thì ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng khẳng định và mặc khải cho dân tộc Do Thái biết Ngài là bánh trường sinh. Điều đó có nghĩa Ngài từ Thiên Chúa và Ngài có quyền năng như Thiên Chúa, Ngài là chủ sự sống. Nên vì vậy Ngài mới ban sự sống cho con người. Mà sự sống này là sự sống thần linh, sự sống làm cho người ta được sống mãi, không phải là như là sự sống bởi lương thực hàng ngày, sự sống bởi vật chất này. Nên vì vậy Chúa Giêsu đòi hỏi người ta tin vào Chúa. Ai tin vào tôi thì có sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa ngày hôm nay ban cho chúng ta đó là Chúa Giêsu, lời của Thiên Chúa vẫn nói với mỗi người chúng ta, vẫn ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Chúng ta cũng biết được rằng trong cuộc sống này, về đời sống tinh thần, có những lời nói của người này người khác đã làm cho chúng ta phấn chấn, làm cho chúng ta như là sống lại khi mà chúng ta đang chán nản thất vọng. Và có một sự sống, có một của lương thực khác, đó là lương thực bởi Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta đến sự sống trường sinh, sự sống mà con người mong mỏi và ước ao trong mọi thế hệ vẫn muốn để cho con người mình được trường tồn. Nhưng mà chỉ có Thiên Chúa mới ban chúng ta sự sống này mà thôi. Và cái lương thực đó chính là Chúa Giêsu. Ngài là lời của Thiên Chúa, và đồng thời Ngài hiến thân chịu chết. Và chính khi Ngài hiến thân chịu chết thì ngay lúc đó Ngài ban chúng ta sự sống. Và sự cái chết của Chúa Giêsu đó cũng chính là việc hiến tế dâng lên Thiên Chúa Cha và làm cho chúng ta được sống. Và Ngài luôn luôn hiện diện với chúng ta, không những bằng lời của Ngài, nhưng mà còn chính thịt và máu Ngài, tức là Thánh Thể nữa. Vậy mỗi khi chúng ta đọc lời Chúa, lời Chúa khó đọc, từ vì đó là một những lời được viết ra cách đây cả mấy ngàn năm. Nhưng mà lời Chúa khó đọc vì lời Chúa luôn luôn là một cái động lực làm cho người ta phải từ bỏ chính mình, thay đổi chính mình để sống theo ý của Thiên Chúa. Và rồi Thánh Thể cũng vậy. Thánh Thể biến đổi chúng ta trở thành một con người mới. Nên vì vậy, khi chúng ta chịu Thánh Thể hay là tham dự vào Thánh Lễ để rồi rước mình máu Thánh Chúa, thì chúng ta mong mỏi để làm sao Chúa biến đổi chúng ta, để chúng ta là con người có Chúa thật sự. Và khi chúng ta có Chúa thật sự thì cuộc sống của chúng ta nó phải khác. Nó không giống như là cuộc sống bình thường như chúng ta, như là những con người không biết Chúa. Vậy kính thưa cộng đoàn, trong ngày Chúa Nhật 19 hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được cảm nhận lời của Thiên Chúa, để chúng ta tin, để chúng ta xác tín rằng Chúa chính là lương thực nuôi chúng ta, làm cho chúng ta được sống đời sống của Thiên Chúa, và đời sống đó chính là đời sống trường tồn.